Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, diện tích rừng ngập mặn của tỉnh Bình Định chủ yếu ở Đầm Thị Nại và Đầm Đề Di vốn rất lớn với hơn 1.000 hecta. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là do quá trình đô thị hóa, diện tích rừng ngày càng suy giảm nghiêm trọng, kéo theo các vấn đề về ô nhiễm môi trường sinh thái, hậu quả nặng nề của thiên tai xâm nhập mặn, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những nỗ lực của tỉnh Bình Định trong phục hồi và phát triển rừng ngập mặn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, nhận thấy vai trò to lớn của hệ sinh thái rừng ngập mặn, từ năm 2003 đến nay, tỉnh Bình Định đã thực hiện nhiều giải pháp để nhằm phục hồi và phát triển rừng. Đây là nội dung ưu tiên của chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 đã triển khai mang lại hiệu quả tại các địa phương ven biển. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tuyển chọn, ươm gieo và hướng dẫn người dân trồng chăm sóc bảo vệ rừng. Nhờ vậy đến nay, toàn tỉnh đã có gần 90 hectare rừng trồng mới ven các ao hồ nuôi trồng thủy sản, vùng bãi bồi ven Đầm Thị Nại và Đầm Đề Di, góp phần ngăn chặn tình trạng xâm thực, sạt lở và phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo việc làm thu nhập cho người dân vùng ven biển, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường. Rừng ngập mặn trên Đầm Thị Nại không những là nơi trú ngụ, sinh trưởng và phát triển của nhiều loại động vật, mà còn là nơi bảo vệ tạo ra sinh kế cho người dân sống ven đầm. Vì vậy, việc bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng ngập mặn là việc làm cần thiết và cấp bách. Ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước cho biết, phòng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã xây dựng thực hiện các chế độ chính sách về quản lý bảo vệ rừng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về quản lý bảo vệ rừng, đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến nông xây dựng các mô hình trồng rừng, nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn, vừa góp phần bảo vệ rừng, vừa tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo ông Trần Quang Nhật, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trong năm 2023, Trung tâm đã triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần chung vào công tác bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng, như thực hiện chăm sóc bảo vệ 86,61 hecta rừng ngập mặn trồng thuộc Đầm Đề Di và Thị Nại, trồng 1.000 cây dừa nước phân tán xung quanh khu sinh thái cồn chim Đầm Thị Nại, đồng thời tổ chức triển khai 5 lớp tập huấn tuyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn cho cộng đồng dân cư sống ven Đầm Thị Nại và Đề Di, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ thuật bảo vệ rừng, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn. Ngoài ra, trung tâm thực hiện những hình thức tuyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn như xây dựng các pano áp phích biển báo bảo vệ rừng, tuyên truyền trên báo chí qua hệ thống đài truyền thanh tại các xã 2 lần một tuần. Tuy nhiên, công tác trồng chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn còn gặp phải không ít khó khăn như một số diện tích rừng trồng chưa thành rừng bị thiệt hại nặng do nguyên nhân bất khả kháng, chủ yếu do bão lũ thất thường gây ra và động vật thuộc nhóm giáp xác phát triển mạnh gây hại. Công tác lựa chọn địa điểm, diện tích bãi triều thuận lợi, triển khai trồng rừng ngập mặn hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn do thể nền thấp thường xuyên ngập triều là bãi giống thủy sản hoặc là nơi khai thác tạo sinh kế cho người dân. Diện tích có khả năng trồng rừng còn rất ít, manh mún nhỏ lẻ, không đảm bảo quy định để trồng rừng tập trung. Suất đầu tư cho công tác khoáng bảo vệ sau thời gian kiến thiết còn thấp, nên các hộ nhận khoáng chưa thực sự quan tâm trong việc bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, việc cắm cọc, quay lưới trái phép tại khu sinh thái cồn chim Đầm Thị Nại thường xuyên xảy ra, gây cản trở dòng chảy, làm ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của rừng, gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên nghiêm trọng. Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm trong việc cắm cọc, quay lưới trái phép với diện tích 89,6 hectare, chủ yếu trên địa bàn các xã Phước Sơn và Phước Hòa. Ông Trần Quang Nhật chia sẻ thêm, trong thời gian đến, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiếp tục ký hợp đồng khoáng bảo vệ với hộ nhận khoáng và tổ chức trồng cây phân tán, đồng thời tích cực thông tin tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh xã và tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao ý thức của người dân về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng ngập mặn trong việc ổn định môi trường sinh thái, tạo cảnh quan ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng để kịp thời phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm trong cắm cọc quay lưới trái phép. Thưa bà con và các bạn, dù đã phát triển nhanh trong thời gian qua, tuy nhiên ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Để khuyến khích các trang trại đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa trong ngành chăn nuôi, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tế hiện nay. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là ngành chăn nuôi còn phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Do phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, nên thức ăn đang chiếm tới 70-75% giá thành chăn nuôi ở Việt Nam. Trong khi đó, ở nhiều nước có nền chăn nuôi tiên tiến, thức ăn chỉ chiếm khoảng 50% giá thành. Nhưng mà bù lại, công lao động chỉ chiếm 5% giá thành chăn nuôi ở Việt Nam, còn ở các nước tiên tiến, công lao động chiếm tới 20%. Trong bối cảnh việc phụ thuộc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa thể giải quyết được trong thời gian ngắn sắp tới, để tăng khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam, việc tiếp tục cải thiện năng suất là yếu tố hàng đầu. Để nâng cao năng suất chăn nuôi, ông Nguyễn Trí Công cho rằng việc thay đổi thiết bị công nghệ trong các trang trại chăn nuôi là rất quan trọng. Thiết bị công nghệ hiện đại sẽ giúp các trang trại bảo đảm được an toàn sinh học vật nuôi được chăm sóc tốt hơn, qua đó giảm thiểu hao hụt trong chăn nuôi. Khi chăn nuôi giảm thiểu được tỷ lệ hao hụt, sẽ giúp tăng năng suất, qua đó giảm đáng kể giá thành sản phẩm. Ông Nguyễn Trí Công chia sẻ, tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực cạnh tranh từ các thị trường khác, đặc biệt trong khối thị trường 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương khi thuế suất các sản phẩm chăn nuôi của các nước về 0%. Điều này sẽ tạo ra áp lực rất lớn đối với người chăn nuôi Việt Nam. Nếu chúng ta sớm nhìn nhận được điều này, khẩn trương nâng cao năng suất chăn nuôi thông qua đổi mới các thiết bị chuồng trại, thì ngành chăn nuôi Việt Nam có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của nước ngoài, đủ khả năng phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Long Thành Phát, huyện Long Thành, Đồng Nai hiện đang có những hợp đồng nuôi gà để lấy thịt xuất khẩu sang Nhật Bản. Cũng theo ông Nguyễn Trí Công, nếu bỏ ra 1 tỷ đồng để đổi mới thiết bị công nghệ trong các trang trại, người chăn nuôi có thể thu về 10 tỷ đồng nhờ giảm mạnh được tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Chẳng hạn như ở trang trại nuôi gà công nghiệp của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Long Thành Phát, nhờ hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại, con gà ít bị ma sát trong quá trình di chuyển nên có chất lượng thịt rất tốt. Nhờ vậy, từ nhiều năm nay, gà nuôi từ các trang trại của Long Thành Phát đã được xuất khẩu sang Nhật Bản. Nói về việc đầu tư thiết bị công nghệ tại các trang trại của hợp tác xã, ông Lê Văn Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Long Thành Phát chia sẻ, khi đã tham gia thị trường xuất khẩu là không còn loanh quanh ở ao làng nữa mà đã bước ra biển lớn. Ra biển lớn thì dù muốn hay không, mình phải cạnh tranh rất khốc liệt với sản phẩm các nước khác. Cạnh tranh trước hết là sản phẩm phải đủ tiêu chuẩn để thị trường nước ngoài chấp nhận. Thứ hai, sản phẩm phải có giá cạnh tranh, tức năng suất phải cao, giá thành phải hạ. Cho nên việc hợp tác xã đưa khoa học kỹ thuật, đưa thiết bị tiên tiến vào trang trại là nhằm mục đích cải tiến về năng suất chất lượng. Ai cũng thấy được vai trò lớn của cơ giới hóa, tự động hóa trong chăn nuôi, nhưng để các trang trại mạnh dạn đổi mới thiết bị công nghệ, cần có chính sách khuyến khích cơ giới hóa một cách phù hợp hơn. Hiện nay nhà nước đang hỗ trợ lãi suất cho cơ giới hóa trong nông nghiệp, nhưng chỉ hỗ trợ thiết bị máy móc sản xuất trong nước. Trong khi đó, thiết bị công nghệ trong nước hiện chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong chăn nuôi. Các cơ sở vẫn chủ yếu sử dụng thiết bị, máy móc nhập khẩu. Vì vậy, ông Nguyễn Trí Công cho rằng cần có chính sách hỗ trợ cơ giới hóa, kể cả với thiết bị, máy móc nhập khẩu. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.